Đế Bá, chương 237, Phách Tẫn Tiên Tuyền thể 2, góc truyện audio.com, nghe nói ngàn năm trước bị Cửu gia đuổi giết, bị bước đến bước đường cùng, bị giết dẫy chết, chỉ còn một hơi cuối cùng được chủ nhân Trần gia cứu hắn, từ đó về sau hắn liền ở lại Trần gia, ngoại nhân không còn nghe qua về Thạch Cảm Đương. Về sau chính là người của Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm nói, chỉ cần có công với Tẩy Nhan cổ phái tương lai sẽ có tạo hóa. Tuy Thạch Cảm Đương là hung nhân, nhưng mà trước mặt Lý Thất Dạ cũng không dám làm càn, tuy hắn được người ta gọi là hung nhân, chỉ sợ người hắn giết cả đời còn không bằng Lý Thất Dạ đồ sát tại Ma Bối Lĩnh, ngay cả cổ thánh cũng giết. Nếu như hắn xưng hung nhân thì Lý Thất Dạ chính là hung nhân vương. Cho nên nghe Lý Thất Dạ nói thế, Thạch Cảm Đương thái độ rất cung kính. Trần Bảo Kiều lần này tới đầu nhập vào Lý Thất Dạ, đồng thời cũng cho Lý Thất Dạ một tin tức, nàng nói với Lý Thất Dạ. Thánh Thiên Giáo chỉ sợ sẽ chấp nối quan hệ với Thanh Huyền Quốc gia cổ, nghe đồn trước đó Thánh Thiên Đạo Long Phi Thiên từng đi sứ Thanh Huyền Quốc gia cổ. Lúc này Thánh Thiên Giáo vội vã kết thành quan hệ thông gia với Bảo Trụ Thánh Tông, chỉ sợ sẽ liên hợp lực lượng, sau đó biểu hiện thực lực với Thanh Huyền Quốc gia cổ, muốn làm thẻ đánh bạc lớn nhất. Nói đến đây Trần Bảo Kiều cũng lo lắng nói ra, nếu người Thánh Thiên Giáo trèo quan hệ với Thanh Huyền Quốc gia cổ chỉ sợ là đối với ngươi, đối với Tẩy Nhan cổ phái bất lợi. Có Thanh Huyền Quốc gia cổ chỗ dựa, chỉ sợ Thánh Thiên Giáo lực lượng thì càng đủ. Chỉ là một Thanh Huyền Quốc gia cổ mà thôi, không đủ nhìn. Đối với tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói. Bọn chúng thức thời thì cứ việc làm bá chủ, nếu không thức thời ngăn cản ta, quốc gia cổ nào cũng bị diệt. Chỉ là Thanh Huyền Quốc gia cổ, lời nói thật nhẹ nhàng như chẳng thèm quan tâm, chuyện này khiến Trần Bảo Kiều im lặng, mở miệng diệt quốc gia cổ, đây không phải hung hăng càn quấy bình thường. Nhưng, chậm rãi nàng cũng thành thói quen Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, Lý Thất Dạ nói lời khí phách nhưng nàng cũng không cho rằng là khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri. Trần Bảo Kiều đến Tẩy Nhan cổ phái được mấy ngày, sau khi nàng ổn định tình huống, Lý Thất Dạ gọi nàng tới, nói với nàng nói. Ta có quy định, Sương Nhan cũng nói cho ngươi biết rồi, hôm nay, ngươi bắt đầu lại từ đầu, lập nhiều lời thề. Từ nay về sau ngươi đi theo tùy tùng ta. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không cả đời ngươi phải tuân thủ lời thề, không tuân theo sẽ bị căn mệnh cắn trả. Ta không hối hận, Trần Bảo Kiều nói, ta dùng chân mệnh thề, tuyệt không hối hận, Lý Thất Dạ gật gật đầu, Trần Bảo Kiều dùng chân mệnh thề. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ nói ra, ngươi trước luyện thể đi, vô thượng tiên thể chi thuật. Hậu thiên thân thể cũng có tiên thể chi thuật, Trần Bảo Kiều nghe được Lý Thất Dạ nói thế thì giật mình. Xuất phát từ ta tay, chính là tiên thể chi thuật. Lý Thất Dạ nói ra, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Phách Tẫn Tiên Tuyền thể của ngươi nếu đại thành, sẽ không thua kém bất luận đại thành tiên thể nào cả. Tổ mẫu của ngươi từng có Phách Tẫn Tiên Tuyền thể khinh thường thiên địa thập phương đấy. Trần Bảo Kiều động dung, không phải động dung vì thể chất của mình, mà là vì sau cùng của Lý Thất Dạ. Đại thành tiên thể, xuất thân từ Bảo Trụ Thánh Tông nên nàng biết, góc truyện audio.com. Ý vị thế nào, tại Bảo Trụ Thánh Tông, đã từng có sư tổ đại thành thánh thể, vào thời đại của bọn họ, đại thành thánh thể gần như vô địch. Đã từng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bởi vì thế cho nên thành lập Bảo Trụ Thánh Tông. Về phần đại thành tiên thể, không cần nghĩ, muôn đời đến nay, người đại thành tiên thể đếm được trên đầu ngón tay, có người nói muôn đời đến nay, đại thành tiên thể không vượt qua 5 người, cũng có người nói, đại thành tiên thể không vượt qua 10 người. Nếu như Phách Tẫn Tiên Tuyền thể của nàng đại thành có thể sánh vai với đại thành tiên thể, đây là đáng sợ cỡ nào? Làm sao ngươi biết Trần gia tổ mẫu của ta là Phách Tẫn Tiên thể đại thành? Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi thăm, về phần này thì Trần gia căn bản cũng không có ghi lại, mà tổ tiên Trần gia có đại thành thánh thể, đây là chuyện ai cũng biết. Có một ngày, nếu ngươi có hậu đại sẽ biết ngươi là trời sinh Phách Tẫn Tiên Tuyền thể sao? Hậu đại sẽ biết ngươi lập chân mệnh thể sao? Lý Thất Dạ nói lời này đã chấn động tâm hồn thiếu nữ Lý Sương Nhan. Ánh mắt động lòng người mang theo nét mê ly, không thể ngờ Lý Thất Dạ nói thế, thời điểm này, nàng nghĩ đã thực hiện chân mệnh thề. Nàng dùng chân mệnh lập lời thề, chẳng lẽ nói Trần gia tổ mẫu cũng lập lời thề như thế? Chẳng lẽ Trần gia tổ mẫu của ta đã từng được cao nhân truyền thụ? Ngươi chính là hậu đại của cao nhân, Trần Bảo Kiều động dung. Nghĩ đến Lý Thất Dạ biết rõ nàng chính là Phách Tẫn Tiên Tuyền thể mà kẻ khác không biết, nghĩ đến Lý Thất Dạ lại nói ra bí mật bất truyền của Trần Gia Gia, thời điểm này Trần Bảo Kiều đã hiểu ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, là không phải, chuyện này không trọng yếu, sau khi ngươi tu hành thể thuật ngươi lại tu công pháp, chờ tu thể thuật xong, lại tu luyện Bích Loa Tâm Pháp của Tẩy Nhan cổ phái là được. Bích Loa Tâm Pháp, Trần Bảo Kiều ngây ngốc nhịn không được nói ra. Công pháp nhập môn của Tẩy Nhan cổ phái. Chớ xem thường tâm pháp này, nếu như ngươi có thể nắm giữ tất cả huyền ảo của tâm pháp này, đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời. Lý Thất Dạ nói ra, thể chất của ngươi khác người thường, ngươi sở tu dùng Phách Tẫn Tiên Tuyền thể làm cơ sở. Bích Loa tâm pháp là công pháp đường hoàng chính đạo, về sau nó có thể kiêm dung tất cả sở học của ngươi, chỉ cần có Phách Tẫn Tiên Tuyền thể làm dựa vào, Bích Loa tâm pháp là công pháp kiêm dung tốt nhất, hiểu chưa? Thấy Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế, Trần Bảo Kiều cũng không hề nghi vấn quyền uy của Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuật cho nàng, tập trung tinh thần, nàng sợ bỏ qua một câu nửa chữ. Sau khi Trần Bảo Kiều học thể thuật của Lý Thất Dạ thì nàng rung động, thời điểm này nàng hiểu vì sao Lý Thất Dạ tự tin như thế, nàng xuất thân bảo trụ Thánh Tông, nhìn thấy không ít thể thuật, hiện tại nghe Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuật xong, mới hiểu được đây mới thật sự là vô thượng tiên thể thuật. Thể thư có nói thể thuật bắt nguồn cho tất cả, nó cũng không chỉ có thập nhị tiên thể chi thuật, nó có căn nguyên tất cả thể thuật. Đương nhiên đây là Lý Thất Dạ tìm hiểu vô số tuế nguyệt diễn biến trăm ngàn năm sau, lúc này mới hiểu rõ tất cả ảo diệu của thể thư. Thập nhị tiên thể chi thuật có thể nói chỉ là một bộ phận của thể thư, thập nhị tiên thể chi thuật cũng. Góc truyện audio.com, chỉ là sau chữ đơn giản tới cực điểm, như tu luyện Trần Bảo Kiều Phách Tẫn Tiên Tuyền thể, đó là một bộ phận áo nghĩa khác trong thể thư. Hơn nữa, Trần Bảo Kiều Phách Tẫn Tiên Tuyền thể không có nằm trong thập nhị tiên thể chi thuật. Cách chương.